Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả đến với buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014. Mở đầu chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ điểm qua các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Quân đội Pakistan tấn công các phần tử chủ chiến sau vụ thảm sát tại trường học. Lực lượng Kurd ở Iraq tuyên bố thắng lớn, đánh lùi được nhóm nhà nước Hồi giáo. Tòa án Hiến pháp Nam Triều Tiên ra phán quyết tước ghế của đảng thiên tả UPP.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đi thăm Macau vào lúc chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh đang nhắm vào các sòng bạc.
When you look at the anti-corruption policy that China is pushing out, I mean, they're basically institutionalizing it. So it.
Thông tin viên Ron Corben sẽ tường trình chi tiết về chuyến thăm Macau này của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Mời quý vị cùng đón theo dõi chuyên mục tạp chí Thanh Niên và một điểm tin thể thao hàng tuần. Chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức Pakistan cho hay các phản lực cơ và lực lượng bộ binh đã giết chết 58 phần tử chủ chiến vài ngày sau khi quân chủ chiến Taliban tấn công một trường học tại thành phố Peshawar ở tây bắc Pakistan, giết chết 149 người, đa số là trẻ em. Vào lúc Pakistan bắt đầu ngày để tang thứ ba, quân đội đã phục kích và hạ sát ít nhất 50 phần tử chủ chiến ở Khyber gần biên giới Afghanistan. Thêm 8 chiến binh Taliban khác đã bị giết tại tỉnh Baluchistan ở vùng Tây Nam, trong số đó có một viên chỉ huy cao cấp của Taliban. Vụ thảm sát tại ngôi trường do quân đội điều hành ở Peshawar hôm thứ Ba đã làm chấn động thế giới và khiến Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hủy bỏ lệnh tạm ngưng án tử hình. Hôm thứ Năm, tư lệnh quân đội Pakistan đã ký ban hành án tử hình đối với 6 phần tử cực đoan ngoan cố. Quân đội Pakistan không công bố tên của những kẻ bị kết án và truyền thông địa phương tường thuật rằng họ chỉ được xác nhận danh tính sau khi đã chết. Các án lệnh đó không thể được kháng cáo và những tù nhân liên hệ theo dự kiến sẽ bị treo cổ nội trong vài ngày. Những người bị kết án được cho là có can dự vào các cuộc tấn công, kể cả một cuộc tấn công quân sự đánh vào bản doanh của quân đội Pakistan ở Rawalpindi và các âm mưu ám sát nhắm vào cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. Các tổ chức nhân quyền như Hội Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch đã lên án quyết định của ông Sharif. Hội Ân xá Quốc tế mô tả đây là một phản ứng nhất thời và sẽ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Trong khi đó, một công tố viên Pakistan nói, chính phủ sẽ tìm cách thu hồi quyết định cho nghi can chủ yếu trong cuộc tấn công vào thành phố Mumbai của Ấn Độ, được tại ngoại hầu tra. Công tố viên đặc biệt Abu Zar Pirzada cho biết ông sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao để hủy bỏ giấy phép cho tại ngoại hầu tra mà một tòa án chống khủng bố đã cấp cho Zaki Ur Rahman Lakhvi hôm thứ Năm. Công tố viên Pirzada nói cho tới nay Lakhvi vẫn chưa được phóng thích khỏi nhà tù. Lakhvi bị cáo buộc là kẻ chủ mưu trong cuộc tấn công kéo dài 60 giờ đồng hồ nhắm vào thủ đô thương mại của Ấn Độ hồi năm 2008, trong đó 166 người đã bị giết chết. Trong cuộc phong tỏa, 10 phần tử vũ trang đã tấn công vào các khách sạn hạng sang, một quán cà phê đông khách, một trạm xe lửa và một trung tâm người Do Thái. Ấn Độ đã phản ứng giận dữ, trước tin cho biết nghi can chủ yếu trong cuộc tấn công này sẽ được trả tự do. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ CS Akbaruddin gọi phán quyết đó là một sự nhạ báng đối với cam kết chống chủ chiến của Pakistan. Các lực lượng người Kurd ở Bắc Iraq tiếp tục đà tiến hôm thứ Sáu với một chiến dịch quân sự quy mô chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo sau khi tuyên bố đã đạt được thắng lợi lớn đối với các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các giới chức hôm qua nói rằng các lực lượng Kurd hôm thứ Năm đã tái chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn từ tay của các phần tử chủ chiến và phá vỡ cuộc chiếm đóng trên đỉnh núi Sinjar, nơi mà nhiều thành viên của cộng đồng thiểu số người Yazidi đã bị kẹt. Chủ tịch Hội đồng An ninh khu vực Kurdistan, ông Masroor Barzani cho hay là chiến binh Peshmerga người Kurd đã mở một sinh lộ lên trên đỉnh núi này. Hàng ngàn người Yazidi bị kẹt lại trên núi Sinjar hồi tháng 9 năm nay, gây lo ngại về nguy cơ xảy ra một vụ thảm sát tập thể dưới tay của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Các cuộc không kích và tiếp tế không vận do Hoa Kỳ thực hiện cuối cùng đã giải cứu được hàng ngàn người Yazidi. Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng này lại bị kẹt trở lại trên núi trong những tuần lễ gần đây. Một thông báo của người Kurd nói chiến binh Peshmerga của họ đã tái chiếm được 8 ngôi làng trong chiến dịch quân sự mới đây với sự yểm trợ của các cuộc không kích dữ dội do Mỹ lãnh đạo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com, cùng với nhiều tin tức thời sự và các chuyên mục đặc sắc khác của đài VOA. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam giải cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện. 12 người bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng được cứu sống ngày hôm nay, 19 tháng 12, sau 4 ngày nỗ lực giải cứu. Tin trong nước cho hay 11 người đàn ông và một phụ nữ được đưa ra khỏi hầm Đạ Dân, Đạ Chô Mô thuộc huyện Lạc Dương chiều nay trong tình trạng sức khỏe tốt. Một phần của hầm thủy điện này bị sập vào sáng sớm hôm thứ Ba sau các trận mưa tầm tã. Suốt 4 ngày qua, trong khi đào bới những đống đổ nát và khoan thông hầm để tìm cách tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đã truyền khí oxy và thực phẩm cho họ thông qua một lỗ nhỏ. Theo VN Express, nước cháo và sữa cứ 4 tiếng lại được truyền qua một đường ống nhựa vào bên trong hầm để giúp các nạn nhân cầm cự, chờ được cứu thoát. Reuters dẫn lời giới chức tỉnh Lâm Đồng cho biết là gần 1.000 người đã được huy động trong các nỗ lực cứu hộ. Các công trình thủy điện cung cấp hơn 1/3 nguồn điện tiêu dùng tại Việt Nam, nhưng ít xảy ra sự cố chết người tại các nhà máy thủy điện trong nước. Việt Nam sắp mua tàu chiến của Ấn Độ. Ấn Độ sắp cung cấp các tàu chiến cho Việt Nam trong lúc Hà Nội đang tìm cách hiện đại hóa quân sự và tăng cường khả năng quốc phòng trước các động thái lấn lướt của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. NDTV ngày 19 tháng 12 dẫn lời Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty đóng tàu GRSE, một đơn vị trong ngành quốc phòng Ấn, cho hay hợp đồng bán ít nhất 4 tàu tuần tra là một phần trong kế hoạch Ấn cấp cho Việt Nam 100 triệu đô la tín dụng phục vụ mục đích quân sự. Thỏa thuận mua bán này không đơn thuần mang tính thương mại mà còn bao hàm ý nghĩa chiến lược, giúp Ấn Độ trải dài dấu chân của mình xuyên khắp khu vực giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang. Việt Nam và Philippines nằm trong số các nước đang có tranh cãi chủ quyền khu vực này với Trung Quốc. New Delhi hiện tham gia các dự án hợp tác thăm dò dầu khí với Hà Nội ngoài khơi bờ biển Việt Nam, bất chấp sự phản đối gay gắt của Bắc Kinh. Ngoài Ấn Độ, Việt Nam cũng đã ký mua các tàu ngầm của Nga và sắp nhận các tàu tuần tra của Nhật. Các chiến tàu Ấn sắp bán cho Việt Nam có chiều dài 35 mét, rộng 10 mét sẽ được sử dụng trong công tác tuần tra các khu vực gần bờ. Theo báo chí Ấn Độ, Việt Nam cần ít nhất 7 chiếc nữa như vậy và công ty đóng tàu GRSE của Ấn hy vọng sẽ tiếp tục nhận được thêm đơn đặt hàng cho số còn lại này. Tin này được đưa ra giữa lúc tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, tướng Dabur Singh Suhat đang thực hiện chuyến công du Việt Nam trong 4 ngày, từ 17 tới 20 tháng này, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và chiến lược song phương. Đây là lần đầu tiên một tham mưu trưởng quân đội Ấn sang Việt Nam kể từ khi đôi bên mở ra quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ vài năm trước. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 10, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ đã bày tỏ sự ủng hộ kiên định mà Ấn dành cho các nhu cầu quân sự của Hà Nội. Tờ Economic Times dẫn lời các giới chức Ấn Độ cho biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo quân đội Ấn sẽ tìm cách mở rộng hợp tác giữa quân đội hai nước sau khi đôi bên tập trung phần lớn vào sự hợp tác hải quân. New Delhi có các lợi ích kinh tế và chiến lược quan trọng ở khu vực Biển Đông và đã nhận lời mời đầu tư vào công tác thăm dò dầu khí tại các lô mà Hà Nội nói nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giới phân tích cho rằng sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực giúp cho các nước Đông Nam Á cân bằng các tham vọng của Trung Quốc với bản đồ đường lưỡi bò giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh hàng hải. Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống giám sát ngoài khơi, bao gồm các trạm vệ tinh radar, nhằm tăng cường sức mạnh hàng hải quốc gia, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Reuters dẫn nguồn tin từ China Daily hôm nay cho biết, mạng lưới mà một quan chức của Cục Hải dương Trung Quốc mô tả là cơ sở để bảo vệ lợi ích hàng hải của nước này, theo dự kiến sẽ hoàn thành trước cuối năm 2020. Dự án bao gồm xây dựng các trạm radar, các trạm theo dõi cảnh báo sóng thần, giám sát dưới biển và các hoạt động vệ tinh. Mạng lưới vừa kể sẽ giúp cho Trung Quốc giám sát các vùng biển ven bờ, các vùng biển sâu và các vùng biển gần địa cực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói, với mạng lưới giám sát này, Bắc Kinh có thể khám phá tiềm năng các nguồn tài nguyên ở khu vực, tuy không tiết lộ chi phí xây dựng cụ thể là bao nhiêu.
Vụ Philippines kiện Trung Quốc góp phần định hình tương lai Đông Nam Á 2015. Phán quyết về vụ Philippines kiện các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là một trong các sự kiện định hình tương lai Đông Nam Á trong năm 2015, theo phân tích của hai chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa Kỳ, CSIS. Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay có phần chắc sẽ phán quyết về đơn của Manila kiện bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh trước cuối năm 2015. Bắc Kinh cho tới nay vẫn một mực không chịu tham gia vào tiến trình vụ kiện và từ chối đệ trình lập luận đối với đơn kiện của Manila trước thời hạn chót là ngày 15 tháng 12 năm nay. Theo chuyên gia Murray Herbert và Gregory Poling thuộc CSIS, đây sẽ là phán quyết quan trọng nhất bởi bất kỳ tòa án nào được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, và bằng cách này hay cách khác, nó sẽ đánh một dấu mốc cho các tranh chấp Biển Đông. Hai nhà nghiên cứu này cho rằng nếu tòa quyết định là họ không có quyền tài phán thì sẽ làm lụi tàn các tia hy vọng về việc dùng tòa trọng tài làm phương tiện ôn hòa để giải quyết các tranh chấp trong tương lai. Ngược lại, nếu tòa quyết định có quyền tài phán thì gần như chắc chắn rằng họ sẽ phán quyết rằng bản đồ chính đoạn của Trung Quốc là bất hợp lệ. Trong trường hợp đó, vẫn theo hai nhà nghiên cứu của CSIS, Bắc Kinh sẽ đối mặt với một số lựa chọn khó khăn, vì dĩ nhiên là Trung Quốc không muốn bị xem là vô trách nhiệm khi phớt lờ một phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Và Philippines sẽ huy động sự ủng hộ từ Mỹ, Nhật, các nước láng giềng ASEAN và các nước đối tác khác xác quyết phán quyết của tòa nhằm thuyết phục Bắc Kinh minh định tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của họ ở Biển Đông.
Thưa quý vị, hiện có hơn 110 người, chỉ riêng trong một xã của Campuchia, đã thử nghiệm dương tính đối với virus HIV. Nguyên do khiến cho đông đảo người bị nhiễm virus và nguồn lây truyền của nó chưa được xác định. Từ văn phòng Đông Nam Á của VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật sau đây do Tấn Trường trình bày.
Giới chức y tế cho hay các cuộc thử nghiệm thực hiện trong 11 ngày vừa qua với hàng trăm người trong xã đã phát hiện một tỷ lệ cao lạ lùng những người nhiễm virus HIV. Giám đốc tại Campuchia của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Phòng chống AIDS, tức UNAIDS, bà Mary Odin Edmond, cho biết những người cư ngụ trong xã Roka ở tỉnh Bắc Tambang không thuộc loại có rủi ro cao.
Trong số dân nói chung thì không, sẽ có không nhiều ca bệnh bỗng dưng được phát hiện như thế. Vì vậy, đây là một tình huống bất thường.
Viện Pasteur of Phnom Penh xác nhận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng những người trong xã đã có thử nghiệm dương tính HIV-1 là dòng bệnh lý thông thường nhất của virus gây chết người này. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành vào lúc cảnh sát bắt đầu thẩm vấn một bác sĩ dường như không có giấy phép hành nghề. Nhiều người cư ngụ trong xã với số dân 8.900 người quy trách cho người mà họ cho là một y sĩ đáng tin cậy đã làm cho virus lây truyền qua những kim chích được dùng đi dùng lại. Giám đốc UNAIDS ở Campuchia, bà Edmund, nói hãy còn quá sớm để rút ra mọi kết luận về việc virus lây truyền ra sao.
Tôi thực sự không thể bình luận về việc đó bởi vì tôi nghĩ chúng ta phải chờ xem kết quả điều tra, thẩm vấn cả người đó lẫn những người làm việc trong trần y viện đã đến để thử nghiệm, thủ tục làm việc tại cơ sở đó và cả các hành vi nữa.
Trong các nhận định đưa ra tại một buổi lễ tốt nghiệp ở thủ đô hôm thứ Năm, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia nêu nghi vấn về kết quả thử nghiệm. Ông nói các dân làng bị nhiễm virus có thể nhiễm một loại virus nhưng không phải là virus gây bệnh AIDS. Ông cũng nêu nghi vấn, bất kể kiến thức y khoa được chấp nhận rằng làm thế nào mà người trẻ hay người già có thể mắc loại bệnh có thể lây lan qua việc truyền máu, tiêm chích bằng kim đã qua sử dụng hay trao đổi dịch chất trong khi có quan hệ tình dục. Một phó cảnh sát trưởng của tỉnh được các cơ quan truyền thông địa phương trích thuật nói rằng kim chích mới và đã qua sử dụng đã được phát hiện chung trong cuộc lục soát nhà của một y sĩ, được xác định tên là Yem Joroem. Trong cuộc tiếp xúc chớp nhoáng với đài VOA, bác sĩ Min Chi-vung, giám đốc trung tâm HIV/AIDS, bệnh da liễu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho biết, cuộc điều tra còn đang tiếp tục nhưng ông quá bận rộn không thể cung cấp chi tiết. Chính phủ Campuchia đã từng loan báo một mục tiêu là đến năm 2020 sẽ không còn những vụ lây nhiễm HIV mới nào nữa.
Thưa quý vị, hôm nay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Macau đánh dấu 15 năm Trung Quốc tiếp nhận chủ quyền khu vực này và để dự lễ nhậm chức của các giới chức lãnh đạo chính quyền. Các buổi lễ diễn ra vào lúc thu nhập công nghiệp cờ bạc của Macau đang ở trong tình trạng tuột dốc mà các chuyên gia cho là một phần là do chính sách bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Từ Bangkok, thông tấn viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ron Coben ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Minh Phượng trình bày.
Chuyến thăm Macau trong 2 ngày của Chủ tịch Tập Cận Bình để đánh dấu việc Bồ Đào Nha bàn giao chủ quyền cho Trung Quốc vào năm 1999 diễn ra vào một thời điểm Macau tìm cách đa dạng hóa một nền kinh tế lệ thuộc nặng vào công nghiệp cờ bạc. Kể từ năm 2002, khi Macau chấm dứt việc độc quyền cờ bạc, nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến nhờ thu nhập từ các sòng bạc, nay ở mức trên 40 tỷ đô la hàng năm. Con số này cao khoảng gấp 7 lần so với thu nhập của thủ đô cờ bạc Las Vegas của Hoa Kỳ. Ông Aaron Fisher, một chuyên gia phân tích làm việc tại Hồng Kông với cơ sở tài chính CLSA, nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể thúc đẩy phát triển thêm các bộ phận không phải là cờ bạc trong nền kinh tế Macau vào lúc các khách sạn và các khu nghỉ mát của hòn đảo dự định thêm 2.000 phòng trong 3 năm tới để hấp dẫn du khách mới.
Ngụ ý là ông hy vọng Macau có thể phát triển thêm ngành du lịch, không phải là đánh bạc, là nơi Macau hướng tới với các khu nghỉ mát mới đi vào trào lưu. Nó sẽ có một bộ phận không đánh bạc quan trọng hơn. Việc mở rộng các phòng khách sạn nói chung và các chương trình biểu diễn, các khu vực hội nghị trước đây thiếu vắng ở Macau.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của công nghiệp cờ bạc Macau đã phản ánh phần lớn sự trỗi dậy của Trung Quốc về mặt kinh tế, thường lên đến mức 2 con số trong thập niên trước. Ông Fisher nói sự phát triển của thị trường cờ bạc vượt lên trên mức dự kiến với khu vực dành cho khách cao cấp, thường gọi là VIP, chiếm 30 tỷ mỗi năm. Số du khách nói chung ở Macau đã leo từ trên 9,1 triệu vào năm 2000 lên tới 30 triệu trong năm 2013, đa số là từ Trung Quốc. Nhưng chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình phát động ngay sau khi ông lên lãnh đạo Trung Quốc đã để lại dấu ấn, nhất là trong số các tay cờ bạc VIP từ đất liền. Sự phối hợp của chiến dịch này với một nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc và số nợ cá nhân tăng cao đã làm cho thu nhập tổng thể hàng tháng của Macau sụt giảm tới 20%, xuống mức 3 tỷ vào tháng 11, là mức thấp nhất tính từ năm 2012. Chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán Nomura có trụ sở ở Hồng Kông, bà Louise Trường, nói những tay cờ bạc tiêu xài lớn nay đang giấu mặt bởi vì chính sách chống tham nhũng ở Hoa Lục.
Chúng tôi quả có nghĩ rằng khi nhìn vào chính sách chống tham nhũng mà Trung Quốc đang phát động, cơ bản là họ đang có cơ chế hóa chính sách đó. Vì thế, đối với chúng tôi, điều đó có nghĩa là sẽ có áp lực. Về mặt cơ bản, dân chúng tránh xa bởi vì những quan ngại về chính sách đó. Vì vậy, có thể họ sẽ không bao giờ trở lại. Vì thế mà có một tình trạng bấp bênh lớn gây áp lực cho các tay chơi lớn.
Các cuộc khảo cứu học thuật của bà Diane Francis, giáo sư tại trường quản lý Ted Rogers thuộc trường đại học Ryerson ở Toronto, ước tính rằng từ năm 2002 cho đến năm 2011, 1,08 ngàn tỷ đô la đã được chuyển ra khỏi Trung Quốc bất chấp những biện pháp kiểm soát chỉ tệ và Macau cùng các ngân hàng tuân lệnh ở Hồng Kông đóng các vai trò chủ chốt. Bà Marie Helena de Sena Fernandez, giám đốc thẩm quyền du lịch của chính quyền Macau, nói các chiến dịch đang được tiến hành nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào công nghiệp cờ bạc, bất chấp vai trò chủ đạo của công nghiệp này trong nền kinh tế sẽ được duy trì trong một thời gian.
Tôi áng chừng mặc dầu rõ ràng công nghiệp cờ bạc sẽ tiếp tục là một công nghiệp rất vững mạnh trong nhiều năm sắp tới. Nó đã đóng góp khá nhiều cho Macau. Chúng ta sẽ thấy chiều hướng ngay từ bây giờ là người ta đến Macau vì các mục đích ngoài cờ bạc, là điều mà chúng tôi tin là một diễn biến lành mạnh.
Các nhà phân tích cho rằng sự tăng trưởng mau chóng của Macau trong tư cách trung tâm cờ bạc dẫn đầu thế giới đã đạt tới một mức trong bối cảnh một triển vọng bất định cho nền kinh tế Trung Quốc và chính sách chống tham nhũng của giới lãnh đạo nước này. Nhưng theo họ, khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm 2015.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington, Nam Triều Tiên ca ngợi một phán quyết của Tòa án Hiến pháp hôm thứ Sáu giải tán một chính đảng khuyên tả thiểu số về những hoạt động thân trị Bắc Triều Tiên của đảng này. Thủ tướng Nam Triều Tiên Chung Hong-won nói, phán quyết của Tòa án Hiến pháp xác nhận rằng đảng Tiến bộ Đoàn kết UPP đã tìm cách lật đổ nền dân chủ tự do của Nam Triều Tiên bằng bạo lực để thực hiện một chế độ xã hội chủ nghĩa theo kiểu Bắc Triều Tiên. Trong một phán quyết nhất trí, các vị thẩm phán Tòa án Hiến pháp ra phán quyết tước đi 5 ghế của đảng UPP tại Quốc hội Nam Triều Tiên. Vụ này nêu bật những sự chia rẽ giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến tại Nam Triều Tiên liên quan tới ý thức hệ và chế độ miền Bắc. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tình trạng nhân quyền của nước này. Nghị quyết không có tính ràng buộc pháp lý được thông qua hôm thứ Năm kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống lại nhân loại. Nghị quyết này được thông qua với 116 phiếu thuận, 20 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vào ngày thứ Hai sắp tới. Nhưng có phần chắc, cơ quan này của Liên Hiệp Quốc sẽ không đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế bởi vì có nhiều khả năng Trung Quốc là đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên sẽ phủ quyết hành động này. Tuy nhiên, buộc Hội đồng Bảo an phải biểu quyết sẽ nêu bật hơn nữa những hành vi vi phạm của Bắc Triều Tiên và tăng áp lực chính trị nặng nề đối với Bắc Kinh. Phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc hôm qua nói rằng Bình Nhưỡng đã bác bỏ nghị quyết này mà ông mô tả là sản phẩm của một âm mưu chính trị. Nghị quyết này được dựa trên một cuộc điều tra của Ủy ban Liên Hiệp Quốc hồi tháng 2, ghi nhận chi tiết của những vụ hành quyết có hệ thống, các vụ tra tấn, hãm hiếp, bỏ đói tập thể tại miền Bắc bán đảo Triều Tiên. Ủy ban này nói những hành động vi phạm đó là không hề xảy ra trong thế giới hiện đại.
Thưa quý vị, sự nổi lên của nhóm nhà nước Hồi giáo như một lực lượng nhiều thế lực ở Iraq và Syria vào đầu năm 2014 đã thay đổi cục diện khu vực. Các phương pháp tàn bạo của họ, kể cả việc hành quyết và nô lệ cưỡng bách, đã gây kinh hoàng cộng đồng quốc tế, thu hút các lực lượng Tây phương vào cuộc xung đột. Nó cũng gây manh mún trong cuộc chiến ở Syria, nơi các vụ tấn công của các lực lượng chính phủ tiếp tục gây thương vong ác liệt. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Henry Ridgewell điểm lại một năm nhiều chết chóc trong khu vực và tìm hiểu tình hình năm 2015 sẽ ra sao. Linh Đan trình bày chi tiết.
nhà nước Hồi giáo, còn gọi là ISIL hay ISIS, xuất thân từ một nhóm chủ chiến Hồi giáo Sunni khác là Al-Qaeda ở Iraq. Sự nổi lên nhanh chóng của nhóm này trong năm 2014 gây kinh động cộng đồng quốc tế, theo ông Michael Stephens, Giám đốc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở Qatar.
Rất rõ là có những vấn đề chồng chất lên ở Iraq vào cuối năm 2013, nhưng mọi người đều bị Syria làm phân tán. Khi ISIS thực sự mở cuộc tấn công ở Iraq, tổ chức này đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Hồi đầu tháng Giêng, ISIS đã chiếm thị trấn Fallujah của Iraq. Ông Sajjan Gohel, Giám đốc An ninh Quốc tế của Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương cho biết.
When Fallujah fell, that should have been a wake-up call.
Sự kiện đó lẽ ra là một lời cảnh tỉnh. Chúng ta đã ngủ mê trong vấn đề này và đã vào cuộc rất trễ.
Hồi tháng 5, nhóm này đã chiếm thành phố lớn thứ nhì của Iraq là Mosul. Binh sĩ Iraq bỏ trốn và ISIS đã cướp vũ khí của họ cùng với áng chừng 400 triệu đô la. Nhóm này tự lấy tên là Nhà nước Hồi giáo. Các chiến binh của nhóm đã chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc Iraq và Syria. Ông Sajjan Gohel giải thích cuộc tiến quân nhanh của họ.
Bọn họ đã trả lại phần đất bị chế độ Assad chiếm cho dân bộ tộc. Bọn họ cho phép dân chúng điều hành các cơ sở kinh doanh. Bọn họ kết hôn với các gia đình. Vì thế mà họ tăng cường vị thế ở địa phương.
Ngược lại, Thủ tướng Iraq người Shia, ông Nouri al-Maliki, bị cáo buộc là kỳ thị người Sunni, từ đó đã châm ngòi cuộc nổi dậy. Dưới áp lực của quốc tế, ông đã từ chức hồi tháng 8. Vào lúc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tràn qua khắp miền Bắc Iraq, người Yazidi thiểu số bị kẹt ở ngọn núi Sinjar. Hàng trăm người bị giết, hàng ngàn người đã bị bắt và bị buộc làm nô lệ. Lực lượng Peshmerga người Kurd đã tham chiến. Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào các vị trí của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và sau đó ở Syria. Hoa Kỳ được sự góp sức của các đồng minh như Anh Quốc và cả các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập và gần đây nhất là Iran. Nhà nước Hồi giáo đáp lại bằng cách thu hình các vụ chặt đầu một số con tin phương Tây trước sự kinh hoàng của thế giới. Ông Gohel nhận định.
ISIS has united the international community where you have.
ISIS đã đoàn kết cộng đồng quốc tế, nơi ta thấy các đối tác thường có quan hệ rất căng thẳng như Iran và Hoa Kỳ. Cả các quốc gia vùng vịnh Ả Rập chưa hề can dự vào cuộc chiến chống các phần tử cực đoan trước đây một cách có ý nghĩa.
Trong khi đó, lực lượng chính phủ dưới quyền Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục oanh kích các khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng. Đạo quân giải phóng Syria đang chống lại cả chính phủ và các lực lượng Hồi giáo. Những lời khẩn cầu cấp thiết đòi thêm vũ khí của phương Tây cho đến nay chưa được chú ý. Theo ông Michael Stephen, tình trạng đó có thể thay đổi.
Tôi nghĩ rằng năm tới điều chúng ta sẽ thấy là một sự cam kết rõ ràng hơn từ phía người Mỹ, khi họ nhận ra rằng ngày càng cần đến nhiều biện pháp hơn để có thể ngăn chặn cả Iraq và Syria sụp đổ thành hư không.
Trong khi mối đe dọa do Nhà nước Hồi giáo đề ra ngày càng tăng, các chuyên gia phân tích cho rằng giới lãnh đạo sẽ đối diện với áp lực ngày càng tăng phải chiến đấu với nhóm khủng bố, không những từ trên không mà còn cả trên các vùng cát của Iraq và Syria.
Trong tin vắn về Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi vị tương nhiệm Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi, hãy đầu tư vào các nguyện vọng chính trị, kinh tế và xã hội của nhân dân Ai Cập. Trong một cuộc điện đàm hôm qua, Tổng thống Obama bày tỏ quan ngại về những vụ xét xử tập thể và việc Ai Cập tiếp tục giam giữ các nhà báo và những nhà hoạt động ôn hòa. Một cuộc duyệt xét độc lập kết luận rằng Sở Mật vụ Hoa Kỳ cần được cải cách toàn diện. Một đề nghị khác là tăng chiều cao của hàng rào chung quanh Tòa Bạch Ốc lên 1,5 mét để gây khó khăn cho những người nào muốn trèo vào. Kết quả cuộc duyệt xét nói tổ chức mật vụ của Mỹ cần có một ban lãnh đạo biết tường thuật những sáng kiến và đòi hỏi nhân viên phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ. Và một nhà khoa học Nhật Bản đã từng tuyên bố đạt được một bước đột phá trong cuộc nghiên cứu về các tế bào gốc đã từ chức sau khi phòng thí nghiệm của chính phủ nơi bà làm việc không thể lặp lại các kết quả nghiên cứu của bà.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com, xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp nối chương trình là một điểm tin thể thao hàng tuần.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện nhà điều tra Michael Garcia từ chức phản đối cách FIFA giải quyết báo cáo tham nhũng. Nhà điều tra độc lập của Ủy ban Đạo đức FIFA, ông Michael Garcia, từ chức để phản đối cách cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này giải quyết báo cáo điều tra của ông về những tố cáo sai phạm trong cuộc đua tranh quyền đăng cai vòng chung kết của bóng đá thế giới, tức World Cup năm 2018 và năm 2022. Trước đó, ông Garcia, một cựu luật sư Mỹ, muốn FIFA công bố đầy đủ những kết quả tìm thấy trong cuộc điều tra của ông. Nhưng thay vào đó, FIFA chỉ công bố bản tóm tắt báo cáo điều tra với nhiều lý do đưa ra. Trong đó có việc phải giữ bí mật danh tính của những người trả lời cho cuộc điều tra. Ông Garcia nói, bản tóm lược dài 42 trang của báo cáo dài 430 trang của ông là sai. Ông Garcia quyết định bỏ việc sau khi FIFA bác bỏ khiếu nại của ông, theo như tường trình của hãng tin BBC. Ông Garcia nói, trong nội bộ FIFA thiếu một sự lãnh đạo cho các vấn đề này, khiến tôi đi đến quyết định rằng vai trò của tôi trong quá trình này đã hết. Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA nói, tôi ngạc nhiên trước quyết định của ông Garcia. Công việc của Ủy ban Đạo đức dẫu sao đi nữa vẫn tiếp tục. Ông Garcia đã thực hiện cuộc điều tra về những cáo buộc hối lộ tham nhũng để dẫn đến kết quả FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar. Việc ông Garcia từ chức sẽ tăng thêm rắc rối và xáo trộn cho cơ quan quản lý bóng đá vốn đã bị nhiều tai tiếng này. Nhiều người quan tâm trên thế giới trong thời gian qua vẫn trông chờ các kết quả được trình bày trong báo cáo của ông Garcia và đã thất vọng khi FIFA chỉ công bố tóm tắt dài 42 trang mà chính nhà điều tra gọi là sai. Chủ tịch cơ quan quản lý bóng đá của châu Âu, tức UEFA, ông Michel Platini, nói chúng tôi muốn có sự minh bạch nhưng đây là một thất bại nữa của FIFA. FIFA thông báo quyền chủ tịch của Ủy ban Đạo đức sẽ tạm thời kiêm vị trí của ông Garcia trong khi chờ bầu chọn người thay thế. Ban chấp hành FIFA hôm thứ Năm đã bắt đầu cuộc họp dài 2 ngày mà dư luận trông đợi sẽ biểu quyết liệu có công bố toàn bộ báo cáo của ông Garcia hay không. Cuộc họp diễn ra tại khách sạn Marrakech, được canh phòng nghiêm ngặt. Các nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo FIFA nói rằng cuộc biểu quyết sẽ xích sao hơn những gì mà nhiều người đã hình dung, và sẽ có thêm ủy viên trong ban chấp hành có thể chuyển sang biểu quyết ủng hộ việc phổ biến báo cáo trong lúc áp lực của công chúng đang ngày càng tăng. Các ủy viên ban chấp hành FIFA trước đó đã lên tiếng kêu gọi công bố đầy đủ báo cáo bao gồm Jim Boyce, Jeffrey Webb, Moya Doyle, hoàng thân Ali bin Al Hussein của Jordan và chủ tịch UEFA Michel Platini. Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các ủy viên còn do dự trong tổng số 27 ủy viên sẽ đứng về phía nào để có thể ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết. Trước đó, ông Blatter đã gợi ý rằng chỉ có các ủy viên hồi tháng 12 năm 2010 đã quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar mới nên biểu quyết về vấn đề phổ biến báo cáo hay không mà thôi. Ban chấp hành FIFA vào tháng 12 năm 2010 có 22 ủy viên, nhưng trong số 22 ủy viên đó nay chỉ còn lại 13 người, số còn lại đã được thay thế bởi các ủy viên mới. San Lorenzo tranh World Cup câu lạc bộ với Real Madrid. Đối thủ tranh chung kết World Cup câu lạc bộ với Real Madrid đúng như đa số dự đoán là San Lorenzo. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là nhà đương kim vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ này đã chật vật vượt qua đội bóng bán chuyên nghiệp đến từ châu Đại Dương, Auckland City, với tỷ số 2-1. Madrid với khí thế hừng hực trong mùa giải này được dự đoán sẽ dễ dàng chiến thắng trận chung kết vào thứ Bảy này, bởi vì đối thủ Argentina của họ phải cần đến hai hiệp phụ mới vượt qua được đội Auckland với những cầu thủ nghiệp dư và không chuyên. Trong khi San Lorenzo đã đưa đến Monaco các cầu thủ chuyên nghiệp, trong đó có không ít ngôi sao đang ngắm nghía đến một vị trí trong các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Còn đội hình của câu lạc bộ từ New Zealand bao gồm đủ loại, trong đó có một tài xế xe tải, một nhân viên vệ sinh, các sinh viên, một luật sư, một người bán thức ăn và một công nhân hãng bia. Khán giả đã ngạc nhiên thắng phục khi Angel Bolanga của Auckland City san bằng tỷ số 1-1 ở hiệp 2 sau khi Pablo Barrientos ghi bàn mở tỷ số cho San Lorenzo trong hiệp 1. Mãi cho đến hiệp đấu phụ, cầu thủ vào thay, Mauro Mato mới ghi được bàn thắng chung cuộc 2-1 để giành vé cho đội bóng Argentina vào chung kết. Barrientos của San Lorenzo nói, đội bóng bán chuyên nghiệp không có nghĩa là đội không giỏi. Họ đã thi đấu xuất sắc ở cấp cao. Huấn luyện viên Ramon Tribuliac của Auckland nói cách thua của đội ông được cảm nhận như là một chiến thắng lớn. Về tinh thần, chúng tôi đã chiến thắng lớn, ông Tribuliac nói. Chúng tôi sẽ nhớ đến trận đấu này rất lâu. Real Madrid hy vọng sẽ hoàn tất một năm thành công với chiếc World Cup câu lạc bộ. Trước đó trong năm nay, họ đã giành được danh hiệu Champions League của Âu Châu và Copa del Rey của Tây Ban Nha. Ngôi sao Cristiano Ronaldo của câu lạc bộ này giành được giải quả bóng vàng trao cho cầu thủ xuất sắc nhất năm 2013. Auckland sẽ đấu với câu lạc bộ vô địch CONCACAF là Cruz Azul để tranh giải ba vào thứ bảy. Câu lạc bộ New Zealand này trước đó đã hạ đội chủ nhà Mogab Tioan và nhà vô địch Phi Châu The Sheriff của Algeria để giành quyền vào bán kết gặp San Lorenzo. Bắc Kinh tăng tốc cho cuộc đua tranh đăng cai World Cup mùa đông 2022. Bắc Kinh đang đẩy mạnh các hoạt động để chuẩn bị cho nỗ lực tranh đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2022 bằng một loạt các cuộc tranh tài thể thao quốc tế và các sự kiện quảng bá nhằm kêu gọi sự ủng hộ của công chúng và củng cố vị trí đang dẫn đầu trong cuộc đua. Ủy ban tranh đăng cai Olympic của Trung Quốc cho hay Cúp Thế giới môn trượt tuyết nội dung hỗn hợp sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại sân vận động Tổ Chim, tức là sân vận động Olympic chính của Bắc Kinh. Sẽ là một trong 6 cuộc tranh tài các môn thể thao mùa đông sẽ lần lượt được tổ chức tại Bắc Kinh và Thượng Hải trong mùa đông này. Các cuộc tranh tài tiếp theo phần lớn là các môn trượt băng. Bộ trưởng Thể thao Trung Quốc nói sẽ có 6 sự kiện nữa được tổ chức để thu hút sự quan tâm và ủng hộ của công chúng, trong đó có Ngày Trượt Tuyết Thế Giới, sẽ có đông đảo người tham dự vào tháng Giêng sắp tới. Bộ trưởng Thể thao Trung Quốc phát biểu, một phần quan trọng của tiến trình tranh đăng cai Olympic là tận dụng cơ hội đó để cổ suý và phát triển các môn thể thao mùa đông ở Trung Quốc và tăng tính phổ thông của các môn thể thao đó. Bắc Kinh từng đăng cai thành công Olympic mùa hè vào năm 2008 và nay đang nhắm đến mục tiêu trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới, đăng cai cả Olympic mùa hè lẫn mùa đông. Các môn tranh tài trong nhà sẽ được tổ chức ở trong thành phố. Còn các môn trượt tuyết và các môn tranh tài ngoài trời sẽ được tổ chức tại huyện Diễn Khánh và Trương Gia Khẩu thuộc tỉnh Hà Bắc kế cận. Thoạt đầu dự định này của Trung Quốc trông có vẻ xa vời. Nhưng giờ đây, cuộc đua chỉ còn lại hai thành phố là Bắc Kinh và Almaty của Kazakhstan, sau khi các ứng cử viên tiềm năng hơn ở châu Âu đã bỏ cuộc. Bất chấp việc Bắc Kinh và các khu vực đồi núi quanh đó có rất ít tuyết và không khí thì bị ô nhiễm trầm trọng, Bắc Kinh tự hào đã có sẵn một số cơ sở hạ tầng phục vụ cho đại hội, và có sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng và nhất là có dư tiền. Ủy ban tranh đăng cai chưa công bố dự toán chi phí đăng cai Olympic này, nhưng một giới chức hồi trước đây trong tháng nói rằng sẽ rất tiết kiệm. Mặc dù Trung Quốc không quen với các môn thể thao mùa đông, công chúng này bắt đầu chơi các môn trượt tuyết và trượt băng ngày càng nhiều, trong bối cảnh thu nhập của người dân nước này đang tăng mạnh. Khúc quân cầu trên băng đang trở thành môn ưa thích của giới thượng lưu ở Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đã tiến vào các cuộc tranh tài chung kết tại Olympic mùa đông mới đây ở các môn trượt băng nghệ thuật, trượt băng nước rút cự ly ngắn và trượt tuyết hỗn hợp và đã giành được 9 huy chương các loại tại Olympic ở Sochi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị. Tạp chí Thanh niên hôm nay xin mang đến quý vị câu chuyện của một luật sư không hề nao núng trước sự đe dọa bị tước thẻ hành nghề sau khi đưa ra ánh sáng thêm một nạn nhân bị công an đánh chết, mà ngược lại kiên quyết làm mọi cách có thể để tiếp tục bênh vực công lý cho những người nghèo chịu áp bức, bất công trong xã hội. Tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề không cao và cũng không mưu sinh chính bằng nghề luật sư, nhưng chủ nhân văn phòng luật sư Võ An Đôn từ một vùng quê hẻo lánh không có Internet của tỉnh Phú Yên đã nổi danh trên khắp các mặt báo cả trong lẫn ngoài nước và trên các trang mạng xã hội. Luật sư Đôn được công chúng biết đến sau khi phanh phui vụ 5 sĩ quan công an thành phố Tuy Hòa đánh chết một cư dân địa phương tên Ngô Thanh Kiều cách đây hơn 2 năm rưỡi. Không những bảo vệ miễn phí giúp gia đình ông Kiều đi tìm công lý tới cùng, luật sư Đôn đã từng hỗ trợ pháp lý không công cho gần 200 người nghèo, cô thế trong xã hội, kể từ khi cầm trong tay chứng chỉ hành nghề luật sư mà anh đã nhiều năm theo đuổi vì lý tưởng phục vụ người nghèo. Tấm thẻ hành nghề ấy giờ đây đang có nguy cơ bị thu hồi. Theo kiến nghị cuối tháng rồi của công an, tòa án kết hợp với Viện Kiểm sát Tuy Hòa với cáo buộc là anh vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xúc phạm lãnh đạo trong quá trình tham gia vụ án Ngô Thanh Kiều. Kiến nghị này ngay lập tức đã gây bức xúc công luận. Nhiều người cho rằng đây là một đòn thù nhắm vào vị luật sư không khuất phục trước sức mạnh quyền tiền. Nhiều người đã lên tiếng bảo vệ luật sư Đôn, trong đó có giới chuyên môn, báo chí và hàng trăm người đã ký tên ủng hộ anh gửi cho giới hữu trách. Bây giờ, Trà My mời quý vị cùng tái ngộ với luật sư Đôn để ghi nhận những tâm tình từ người luật sư trẻ và những dự định sắp tới của anh.
Khi đi các cái công văn đó đến đây, sở tư pháp cũng như đoàn luật sư Tỉnh Yên thì chưa có mời tôi làm việc, nhưng mà đoàn luật sư Tỉnh Yên đó nói là đang yêu cầu ba cơ quan liên ngành đó trả lời đưa cung cấp chứng cứ để mà làm rõ vụ việc, nhưng mà tới nay thì chưa có cung cấp được chứng cứ gì hết. Bây giờ tới xã hội thì người ta dư luận xôn xao, người hiểu biết thì nói là đó là sự quy chụp, còn người dân là không hiểu biết mà ít theo dõi thời sự thì người ta nghi ngờ, nói là người suy nghĩ là các em có cái sự vi phạm gì đó với các cái kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của em đó chị ạ.
Dạ, ngoài những cái sự dèm pha, công việc của luật sư có bị xáo trộn gì hay không ạ? Có bị ảnh hưởng chi phối gì không?
Dạ, có nhiều người ta sẽ yếu ngại, sợ thứ nhất là tôi đang bị ba cơ quan nó đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề.
Dạ.
Giờ đây tới thì sợ liên lụy hoặc là sợ người ta thu hồi thì mất hợp đồng rồi theo rồi này kia, nó rất là phức tạp, cho nên nhiều người ta sẽ yếu ngại. Trước kia thì tôi thường nhận bài chữa miễn phí cũng như tư vấn miễn phí cho khách hàng, tại sau khi các công văn đó thì rất là ít người tới đối với tôi.
Về tinh thần của luật sư thì như thế nào ạ?
Bản thân tôi thì bình thường không có gì hết, bởi vì tôi cảm thấy tôi làm đúng, lương tâm cũng như đúng pháp luật.
Bảo vệ không công cho người bị hại để rồi bản thân cũng trở thành nạn nhân bị hại của cái sự có thể gọi là cậy thế ỷ quyền. Ông có suy nghĩ như thế nào về việc làm của mình, những gì mình cho ra và nhận lại?
Từ khi hành nghề đến nay thì tôi bảo vệ bào chữa cho gần 200 vụ miễn phí, nhưng mà trong vụ này thì nó đụng tới cơ quan nhà nước, cho nên đây vì rất khó khăn cho tôi thì tôi không có buồn phiền hoặc là nản chí gì hết. Nhưng mà tôi nhận bảo vệ vụ này thì tôi đã nhìn trước được là sẽ gây khó khăn cho mình, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận, bởi vì tôi bảo vệ công lý xã hội như hại được cứu được nhiều người khỏi bị lực lượng công an đánh chết, là tôi cảm thấy hạnh phúc và mình làm các công việc có ý nghĩa cho đời chị ạ, không có suy tư gì hết đâu chị ạ.
Những cái công việc ý nghĩa cho đời đó đó là những gì mà luật sư đóng góp cho xã hội, nhưng mà những gì mà ông nhận lại từ xã hội đó, ông có thấy nó có cái sự bất công không?
Công việc mình gọi ra thì được dư luận người ta rất ủng hộ, cả nước nhân dân ủng hộ cả nước, nhưng mà lại từ phía nhà nước thì gây khó khăn. Thì đó là sự bình thường, bởi vì mình một bên là người dân thấp cổ bế miệng, chỉ một bên là đại diện cơ quan nhà nước thì cái sự trù dập đó là đương nhiên. Thứ hai nữa là người ta nói đi đấu tranh cho công lý ở Việt Nam cũng như mà kim đấy đỡ rất là khó khăn khổ cực, nhưng em vẫn biết dễ nhưng vẫn chấp nhận chị ạ. Cái công việc mình làm ấy, ý nghĩa cho xã hội, giúp được cho đời mới là quan trọng, thì sau đó mình cũng được cái một cái tiếng là tiếng tốt thì mình rồi là hãnh diện rồi, chị không cần gì phải bật chất. Nhận vụ việc này thì tôi biết sẽ đối đầu với các cơ quan nhà nước thì chị rất khó khăn, có thể nghỉ việc hay là đi tù hoặc là có thể mất mạng, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận, tôi không bao giờ nghĩ suy nghĩ gì đó. Nếu mà tôi đã suy nghĩ hơn thiệt bản thân thì không bao giờ nhận vụ này.
Dạ. Dạ. Ông nói rằng là ông đã có lường trước cái hậu họa khi mà tham gia vào vụ án này, đứng về phía những người nghèo, cô thế, thấp cổ bé miệng, chống lại những cái bất công từ sức mạnh gọi là quyền tiền trong xã hội. Nhưng mà nếu như cái đề nghị này nó được chấp thuận đó, vĩnh viễn luật sư không còn hành nghề được nữa, thì đó có phải là một kết cục buồn đáng tiếc hay không? Và ông có chuẩn bị cho mình?
Dạ. Dù không làm luật sư nữa thì tôi cũng có làm nghề khác, ví dụ như làm nông vẫn sống được, hay là tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp. Mình và giúp cho bà con, dù không làm luật sư nhưng mà tư vấn cũng là được tốt, chứ không phải là thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư là không giúp được cho người khác.
Ông từng tuyên bố là tôi không sợ vì mình làm đúng. Nhưng mà giữa cái chuyện làm đúng không được bảo vệ và làm sai nhưng lại được bảo kê, thì làm thế nào để giành được công lý?
Người ta nói ở Việt Nam công lý thuộc về kiếm mạnh. Kiếm mạnh ở đây là kể cả quyền và kể cả tiền. Thì người không quyền không tiền, người thấp cổ bé họng thì điều thiệt là điều đó thì đương nhiên. Thì em cũng trong trường hợp đó thì một bên thì ba cơ quan lớn của nhà nước, một bên là cá nhân em. Nhỏ bé thì cái chuyện thiệt thòi là chuyện lép vế là chuyện bình thường chị ạ.
Như cái từ lép vế của luật sư vừa dùng đó thì cũng có nghĩa rằng là ông không hy vọng gì nhiều là mình sẽ giành thắng lợi, mình sẽ thành công.
Dạ, dù lép vế nhưng mà đứng đằng sau của tôi thì còn có liên đoàn luật sư, người ta bảo vệ quyền lợi của tôi và bảo vệ cái uy tín của ngành luật sư cả nước. Hay hơn nữa là công việc này tôi làm đúng, cho nên dư luận nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, thì tôi tin chắc rằng 100% là sẽ chiến thắng. Việc đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi thì cái sự gấp góp phải cái sự phản đối quyết liệt của dư luận quần chúng nhân dân cũng như chính liên đoàn cũng có tiếng nói bảo vệ tôi chị ạ.
Trong cái thực tế xã hội ngày nay đó thì những luật sư chân chính cương trực không khuất phục trước cái thế lực quyền tiền mạnh được yếu thua gặp nhiều hậu quả hơn là kết quả. Anh nghĩ sao về điều đó?
Đúng, nghĩa là nếu ở Việt Nam luật sư mà thiên về bảo vệ công lý chân chính thì rất trong ngồi nhiều khổ và sự cô đơn cũng như sự tù dọc gây khó khăn của các cơ quan nhà nước, nhưng mà luật sư lại là mánh mung trời án, lại là giàu sang sung sướng lại thoải mái. Nhưng mà những người mà yêu công lý ta biết điều đó nhưng mà vẫn sẽ chấp nhận được gì không sao hết.
Nói tới nghề luật sư thì người ta hay nói tới những cái khó như là lý luận sắc bén hay là am hiểu luật pháp, bản lĩnh nghề nghiệp vân vân. Nhưng mà đối với luật sư, cái khó nhất của nghề luật sư trong nước là gì?
Khó nhất ở luật sư trong nước là cái nghĩa là mình tranh luận á, mà hội đồng không ra xét xử người ta không có nghe, cái nói đúng người ta cũng không nghe. Luật sư nhiều khi có cũng như không, thì ra tòa thì nói chẳng ai nghe, hội đồng xét xử thì người ta ấn định bản án là có sẵn rồi, rất khó chị ạ.
Một người hành nghề luật sư mà biết là công việc của mình cũng không hứa hẹn hay là không có cái gì đảm bảo được là sẽ hiệu quả, điều đó có làm cho ông nản lòng?
Nhiều khi em nản lắm, nhiều khi muốn nghỉ, nhưng mà thứ nhất là mình nghĩ thì công việc cái việc học của mình từ nhỏ đến lớn mình học được cái này thì bao nhiêu công sức tiền bạc của gia đình bỏ ra, bản thân mình phấn đấu mới được được. Thứ hai nữa là mình học mà không giúp được cho đời thì quá uổng, cho nên nản thì nản nhưng mà phải làm. Thứ nhất là để giúp bà con, hai là có thu nhập. Nhiều khi muốn nghỉ mà nghỉ thì tiếc, rồi không giúp được bà con thì đủ thứ là chị ạ.
Làm thế nào để cái tiếng nói đó nó có cái sức mạnh, nó có cái hiệu quả hơn trong việc bảo vệ người nghèo, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải?
Mình nói hội đồng xét xử nhiều khi không nghe, thì mình giúp đương sự làm đơn kháng cáo hoặc là khiếu nại tố cáo kêu oan lên các cấp ở trên thì có thể tác dụng cũng một phần nào chị ạ.
Theo luật sư đó thì có cái lối thoát nào cho cái nghề luật sư ở Việt Nam để được hành nghề bảo vệ công lý thành công? Có cái cách nào để giúp cái người luật sư tại Việt Nam đứng trước tòa tự tin rằng là mình ra đây mình nói lý lẽ để chiến thắng?
Với cái thể thức cơ chế đây thì luật sư không có cách nào được như vậy, thì từ trường hợp có sự thay đổi là áp dụng cái mô hình là tam quyền không lập. Trong luật Việt Nam ấy, không có cái từ nào là công lý hết. Luật pháp ở các nước thì người ta ra tòa là nhân danh công lý, nhưng mà ở Việt Nam ấy thì tòa hội đồng xét xử là nhân danh nhà nước. Vấn đề đó cả một thời chớ thì nó khác nhau được chỗ đó chị ạ.
Dạ, nhưng mà nếu như cái chức năng bảo vệ công lý của luật ở Việt Nam mà nó ít á, thì luật ở Việt Nam nó thể hiện những cái chức năng nào khác rõ hơn, nhiều hơn theo nhận xét của luật sư?
Theo cái cảm nhận của em, như thực tế thì khoa học pháp lý ở Việt Nam thì luật pháp Việt Nam là bảo vệ cái mang tính giai cấp, bảo vệ như giai cấp trong quyền người ta, những người cái bảo vệ chế độ hơn là bảo vệ người dân chị ạ.
Trong cái tình thế hiện nay, ông đang bị đe dọa là tước cái bằng luật sư, thì có hai giải pháp. Một là sẵn sàng chấp nhận thương đau, hay là sẵn sàng có các phương thức đấu tranh khác để bảo vệ công lý, bảo vệ mình, bảo vệ lẽ phải. Luật sư chọn cái phương pháp nào?
Người ta đã quyết định thu hồi thì mình thứ nhất là mình khiếu nại lên liên đoàn để liên đoàn bảo vệ, mà liên đoàn vẫn chấp nhận luôn thì mình phải chấp nhận thôi, bởi vì mình đâu còn đi người khác.
Ông không chọn cái phương thức đấu tranh để bảo vệ mình, bảo vệ lẽ phải?
Mình vẫn chọn, nhưng mà phải chọn trong cái tầm của mình, cái khả năng của mình làm được thôi, còn vượt quá thì sao mình chọn được.
Yeah. Có thể có người thắc mắc rằng là nếu mà mình không tự bảo vệ được mình thì mình sẽ bảo vệ cho ai? Nếu luật sư không tự bảo vệ, giành lại cái lẽ phải cho chính mình, cái bằng hành nghề của mình, thì liệu luật sư có thể bảo vệ được những người khác không? Trong những cái cách thức khác mà ông sẽ chọn sau này, nếu không còn cái bằng luật sư đó nữa?
Thì đúng rồi, cái đó mọc cái nhức nhối của bản thân thôi. Nghĩa là mình là luật sư, mình đi bảo vệ người khác mà bản thân mình không bảo vệ được thì bảo vệ được ai? Thì đó một câu hỏi đặt ra nhức nhối đối với tôi. Nhưng mà tầm trong cái khả năng cá nhân của mình thì tới đó là mình hết. Nhưng mà ví dụ như đỡ bảo vệ mình thì ngoài cái mình thì ra thì còn các đoàn luật sư có liên đoàn thì người ta bảo vệ cho mình. Chứ một mình cá nhân của mình thì khó lắm chị ạ.
Theo luật pháp của Việt Nam thì người luật sư có được sự bảo vệ như thế nào trong những cái trường hợp bị trả đũa hay không ạ?
Ý nghĩa là trong trường hợp này thì thứ nhất là đoàn luật sư sẽ bảo vệ. Nếu mà đoàn luật sư không bảo vệ được thì mình sẽ kiến nghị lên liên đoàn luật sư, thì liên đoàn luật sư trong trường hợp này sẽ can thiệp. Nếu mà quản y thì mình phải chấp nhận thôi chứ không còn con đường nào khác. Nếu mà liên đoàn luật sư tỉnh Nguyên mà vào liên đoàn luật sư Việt Nam không bảo vệ được tôi mà để cho liên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án thành phố chỉ đạo thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì chính nghĩa là giới luật sư, hành nghề luật sư Việt Nam cũng như liên đoàn luật sư Việt Nam và đoàn luật sư tỉnh Nguyên sẽ mất uy tín trầm trọng đối với người dân.
Theo những cái ngành mà khó, có thể nói là khó nuốt, tốn nhiều công sức tiền bạc để mà được thành công thành danh khi mà ra nghề ra đời đó, điều dĩ nhiên là họ phải mong là họ được bù đắp xứng đáng. Nhưng mà mình theo đuổi, mình mất không mất tiền như vậy, mà mình ra mình không có được nhiều tiền, mình không nuôi sống được bản thân từ cái nghề này. Có nhiều người sẽ tự hỏi rằng có nên theo đuổi nó hay không? Đối với những bạn sắp sửa ra trường, họ có những cái ưu tư như vậy đó thì là một người đi trước, luật sư sẽ cho họ lời khuyên như thế nào?
Mục đích của mỗi người thôi, mỗi người thì có người thì thích là mình đo vì công lý, có người lại thích vì chạy theo vật chất. Nhưng mà em nghĩ thì để thành công trong cái công việc cũng như cuộc sống ấy, thì mình theo đuổi những cái giá trị tinh thần, giá trị đạo đức. Làm luật sư thì phải chọn công lý.
Nhưng mà rõ ràng là không nhiều người khi mà ra nghề luật sư thì nghĩ đến chuyện là tôi chấp nhận làm luật sư nghèo miễn là tôi bảo vệ được công lý mà thôi. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người là tôi vào nghề này thì tôi phải tìm mọi cách để thành công, để thành danh, kiếm được nhiều tiền, có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân. Với những cái suy nghĩ rất là thực tế như vậy và những cái suy nghĩ mà hơi xa rời thực tế một chút xíu, tức là làm vì lý tưởng, thì có cái động lực nào để giúp những người thế hệ đàn em làm thế nào để có thể khuyến khích họ?
Làm cái gì đó được giúp cho đời, không ngoài cái bản thân mình thì giúp cho xã hội, giúp cho đời, giúp cho người khác mới có ý nghĩa. Còn bản thân mình không thì sống cuộc sống vô vị lắm.
Nhưng mà cái đó tôi hoàn toàn tùy thuộc vào cái ý thức, cái trách nhiệm của bản thân. Thế còn đối với xã hội đó, thì luật sư có nghĩ rằng xã hội có cách nào để thúc đẩy, để khuyến khích những cái lý tưởng đó, những cái suy nghĩ đó ngày càng đâm chồi, nảy lọc nhiều hơn trong xã hội ngày nay hay không?
Mỗi cá nhân thôi. Còn cái môi trường xã hội hiện giờ thì lại tiêu diệt những con người chân chính, luật sư chân chính, những con người chân chính ở Việt Nam thì không bao giờ vươn lên được. Gặp rất là nhiều trở ngại, không thể nào mà khuyến khích được hết chị ạ. Những cái chế hiện nay.
Thế ông có nghĩ là truyền thông hay là giáo dục có thể góp phần giúp khơi dậy cái lý tưởng đó, cái trách nhiệm đó?
Dù mà cái giáo dục, cái truyền thông thế nào đi, nhưng mà khi ra va chạm xã hội thì gặp khó thì không bao giờ một chuyện nói một chuyện, một chuyện thực tế thì một chuyện thì hai chuyện là khác. Vậy hiện giờ ví dụ như luật sư ấy mà chân chính thì ra không ăn nhậu với tòa án, không chung chi thì gây khó khăn đủ thứ chuyện, từ đọc hồ sơ đến tiếp đi ra tòa bị ép rồi. Còn nếu mà luật sư mà không chân chính ấy, thì người ta trị tiền thì rất là dễ dãi, người ta ra khỏi cần trí thức thì ra là theo ý muốn của khách hàng bao nhiêu thì đặt giá hết. Cho nên giữa cái hai môi trường, một người chân chính và một người không chân chính, thì người là không chân chính thì giàu sang sung sướng, nhưng mà người chân chính là bị trở ngại mọi phương hết chị ạ. Đúng là cái việc đó, chân chính đến là xuất phát từ họ, cái môi trường gia đình cũng như cái ý thức mỗi người nữa chị ạ. Các bạn trẻ đừng nên chạy theo giá trị vật chất tầm thường như hiện nay, mà phải làm gì cái một cái cao hơn, một cái gì đó có ích cho xã hội. Mình phải vì mục đích là ngoài bản thân thì mình có theo cái mục đích cho xã hội là chính, chứ đừng vì lợi ích cá nhân không mà mình thì không có góp phần gì cho xã hội thì điều đó rất là uổng cho bản thân mình cũng như cho xã hội chị ạ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ ủng hộ quyền của người dân Haiti được đi bỏ phiếu để quyết định tương lai của họ. Bầu cử là thiết yếu cho sự phát triển dân chủ của Haiti và cho sự tiến bộ tiếp tục trong công cuộc tái thiết và phát triển sau trận động đất. Các nhà lãnh đạo chính trị của Haiti đang làm việc để giải quyết vấn đề bầu cử bị trì hoãn. Ngày 14 tháng 12, Tổng thống Haiti Michel Martelly chấp nhận quyết định tự nguyện từ chức của Thủ tướng Laurent Lamotte. Hành động này là một phần trong quyết định của Tổng thống Martelly chấp thuận một loạt các bước được một ủy ban cố vấn tổng thống 11 thành viên đề xuất mà cả hai bên có thể thực hiện để giúp giải quyết vấn đề bầu cử bị trì hoãn. Loan báo từ chức của Thủ tướng Lamotte là bằng chứng cho thấy sự quyết tâm của ngành hành pháp Haiti giải quyết tình hình, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói trong một thông cáo bằng văn bản. Hoa Kỳ hoan nghênh công tác của Ủy ban Cố vấn Tổng thống Haiti mà Tổng thống Martelly thành lập vào ngày 1 tháng 12 và hoan nghênh đề xuất của Ủy ban như là một cơ sở để khuyến khích sự đồng thuận. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh Tổng thống Martelly vì những nỗ lực can đảm của ông nhằm giải quyết những bế tắc và quyết định của ông chấp nhận những đề nghị của Ủy ban. Những lãnh đạo quốc hội và chính trị của Haiti cũng đã làm việc một cách nghiêm túc để duy trì tính toàn vẹn của những định chế dân chủ của Haiti. Ghi nhận những nhượng bộ mà tất cả các bên đã đưa ra để giải quyết bế tắc, Hoa Kỳ thúc giục tất cả các bên gấp rút đạt được một thỏa thuận chung cuộc về tất cả các vấn đề còn tồn động và thực hiện thỏa thuận bằng sự thành tín. Quá nhiều tiến bộ đã được thực hiện kể từ trận động đất nên giờ không thể đánh liều đi ngược trở lại. Tương lai của sự tiến bộ đó nằm trong tay các nhà lãnh đạo Haiti, và Hoa Kỳ thúc giục họ thương thảo một giải pháp mà sẽ mở ra cánh cửa cho cuộc bầu cử được lên lịch trong thời gian sớm nhất có thể.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc buổi phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tóm lược đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mở cuộc họp báo cuối năm hôm nay trước khi đáp máy bay sang Hawaii để nghỉ lễ mùa đông cùng với gia đình. Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ trả lời những câu hỏi liên quan tới một loạt đề tài được đề cập tới trên những hàng tít lớn trên các bản tin gần đây, trong đó có sự thay đổi chính sách đối với Cuba của Hoa Kỳ, cuộc tấn công tin tặc gây nhiều thiệt hại cho công ty Sony Pictures, mà các nhà điều tra của Mỹ đã lần ra manh mối là xuất phát từ Bắc Triều Tiên và hành động của Tổng thống Obama dùng quyền hành pháp để sửa đổi luật di trú. Một số vấn đề khác gồm các cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, phúc trình của Thượng viện Mỹ tố cáo các vụ tra tấn tàn bạo của CIA và việc chấm dứt sứ mạng tác chiến của Mỹ ở Afghanistan vào cuối năm nay. Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông Obama tại Tòa Bạch Ốc kể từ khi Đảng Dân Chủ của ông bị đánh bại trong các cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 vừa rồi. Các giới chức Pakistan cho hay các phản lực cơ và lực lượng bộ binh của nước này đã giết chết 58 phần tử chủ chiến vài ngày sau khi phe Taliban tấn công vào một trường học tại thành phố Peshawar ở Tây Bắc Pakistan, giết chết 149 người, đa số là trẻ em. Được biết, quân đội đã phục kích và hạ sát ít nhất 50 phần tử chủ chiến ở Khyber gần biên giới Afghanistan. Thêm 8 chiến binh Taliban khác bị giết tại tỉnh Baluchistan ở Tây Nam Pakistan. Các lực lượng người Kurd ở Bắc Iraq tiếp tục đạt tiến hôm thứ Sáu với một chiến dịch quân sự quy mô chống nhóm nhà nước Hồi giáo sau khi tuyên bố đã đạt thắng lợi lớn đối với các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Kurd hôm thứ Năm đã tái chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn từ tay của các phần tử chủ chiến và phá vỡ cuộc chiếm đóng trên đỉnh núi Sinjar. Một thông báo của người Kurd nói chiến binh Peshmerga đã tái chiếm được 8 ngôi làng trong chiến dịch quân sự của họ, được sự yểm trợ của các cuộc không kích dữ dội do Mỹ lãnh đạo. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tình trạng nhân quyền của nước này. Nghị quyết không có tính ràng buộc pháp lý được thông qua hôm thứ Năm và kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống nhân loại. Nghị quyết này được thông qua với 116 phiếu thuận, 20 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Tổng thống Mỹ kêu gọi vị tương nhiệm Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hãy đầu tư vào các nguyện vọng chính trị, kinh tế và xã hội của nhân dân Ai Cập. Tổng thống Mỹ bày tỏ quan ngại của Hoa Kỳ về những vụ xét xử tập thể và việc Ai Cập tiếp tục giam giữ các nhà báo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.